Chân lý đời đời của Thánh Alphonso. Băng số 4. Được ơn Chúa thì phúc lộc vô biên, nhưng mất ơn Chúa thì khốn khổ vô cùng. Ơn Chúa làm cho ta được vinh quang. Thánh Thomas dạy rằng: ơn huệ Chúa ban thì vượt quá mọi phúc lộc trần gian mà người đời có thể hưởng được. Vì ơn Chúa làm cho ta được thông phần vào bản tính thần linh của Thiên Chúa. Như lời Thánh Kinh đã nói: nhờ đó, những lời hứa cao quý vĩ đại đã được ban xuống cho ta. Ngõ hầu, nhờ vậy anh em được thông chia cùng một bản tính thần linh. Thoát cảnh đồi bại do bởi đam mê thế tục. Thư Thánh Phêrô 1 câu 4. Đó là vinh quang rất quý và trọng đại mà Chúa Giêsu đã ban tặng cho ta qua cuộc tử nạn của Người. Là sự vinh quang Chúa Cha đã ban cho Người thì Người đã thông ban cho ta, như lời Người đã phán: phần con đã ban cho chúng vinh quang Cha đã ban cho con, để chúng nên một như chúng ta nên một. Gioan 17 câu 22. Vậy ai giữ nghĩa cùng Chúa thì được nên một thân xác với Người. Côrintô 6 câu 17. Chúa cứu thế cũng quả quyết điều ấy với chúng ta. Ai mến ta thì sẽ giữ lời ta, và Cha ta sẽ yêu mến nó, và chúng ta sẽ đến với nó, và sẽ đặt chỗ ở nơi mình nó. Gioan 14 câu 23. Khi linh hồn nào có ơn nghĩa cùng Chúa thì trở nên xinh đẹp trước mặt Chúa, như sách Diệu Ca diễn tả. Trong Diệu Ca 4 câu 1: em đẹp giường bao bạn ơi, em đẹp giường bao. Xem ra Thiên Chúa đoái nhìn đến linh hồn có lòng mến Chúa, mà không lẽ Người không nhận lời linh hồn ấy cầu xin? Như lời Thánh Vịnh có ghi trong Thánh Vịnh 33 câu 17: mắt Gia-vê trên hạng người công chính, và chúng kêu cứu, Người ghé tai nghe. Thánh Brigitta nói rằng: có ai thấy được sự tốt lành của linh hồn người lành mà không chết đi vì ưa thích quá sao? Thánh Katarina Siena xưa thấy một linh hồn có ơn nghĩa cùng Chúa thì tình nguyện chết thay cho linh hồn ấy để nó khỏi mất sự tốt lành. Do đó, thánh nữ xưa quen hôn chân các linh mục đi qua vì lòng tôn kính thiên chức các đấng đã làm cho nhiều linh hồn được trở lại cùng Chúa. Vả lại, linh hồn có ơn Chúa thì gặt hái được nhiều công nghiệp quý báu trong từng giây phút. Linh hồn ấy tạo thêm cho mình nhiều vinh quang trên thiên đàng. Thánh Thomas nói rằng: mỗi việc kính mến người lành làm thì đáng một thiên đàng. Vậy tại sao ta lại đem lòng ganh tị với những kẻ sang trọng ở thế gian này làm chi? Vì nếu ta có ân nghĩa cùng Chúa thì ta có thể tìm cho mình những sự cao trọng trên thiên đàng. Cha Patinhani bề trên dòng tên kể rằng: có một thầy phó bề trên nọ khi chết rồi, lần kia đã hiện ra và nói rằng: bây giờ tôi ở trên thiên đàng rồi. Vua nước Tây Ban Nha là Philippe II cũng ở trên thiên đàng nữa. Vua và tôi đều được hưởng phúc đời đời, nhưng lại khác nhau nhiều lắm. Phúc của tôi lớn hơn phúc của vua, chứ không như lúc ở thế gian đâu. Vì xưa vua là ngôi thiên tử, còn tôi là người thường dân. Hai bên xa nhau như trời với đất, mà nay thì đảo ngược lại. Khi còn ở trần gian, tôi thua kém vua chừng nào, thì nay ở trên thiên đàng, tôi vượt xa vua chừng ấy. Nhưng cả vua và tôi đều được thỏa lòng mong ước, chẳng ai còn so đo nhau nữa. Sau hết, dù còn đang sống ở thế gian này, thì linh hồn có ơn nghĩa cùng Chúa cũng đã hưởng được sự bình an vui vẻ. Điều đó không ai cảm nhận được ngoài trừ những ai đã nếm tới mới nhận ra mà thôi. Như vua David nói rằng: "Hãy xem và nếm thử Giave tốt lành dường bao, phúc cho ai ẩn náu bên người." Thánh Vịnh 33 câu 9. Chúa đã hứa ban phúc lộc bình an vô giá ấy cho những ai vâng giữ luật người. Không ai làm chúng vương chân mắc ngã. Thánh Vịnh 118 câu 165. Và Kinh Thánh nói thêm rằng: "Sự bình an của Thiên Chúa vượt quá mọi suy tưởng sẽ canh giữ lòng dạ anh em." Mất ơn Chúa thì đau khổ biết bao. Bây giờ ta hãy suy, linh hồn mất ơn Chúa thì sẽ đau khổ biết bao, vì nó phải xa cách Thiên Chúa là đấng tốt lành vô cùng. Như lời ngôn sứ Isaiah: "Chính các tội ngươi đã ngăn cách giữa các ngươi và Thiên Chúa các ngươi." Isaiah 59 câu 2. Linh hồn ấy sẽ không còn thuộc về Thiên Chúa nữa, và Thiên Chúa cũng không còn là của nó nữa. Như lời Chúa phán qua ngôn sứ Hô-sê rằng: "Quả các ngươi không phải là dân của ta, và ta không phải chính là ta đối với các ngươi." Hô-sê 1 câu 9. Như thế thôi chưa đủ. Không những Chúa chẳng còn là Chúa linh hồn ấy nữa, mà còn phạt nó xuống hỏa ngục nữa. Thật ra Chúa chẳng ghét loài nào trong mọi vật người đều dựng nên, cho dẫu nó có dữ tợn lì lợm như hùng beo, Chúa cũng săn sóc giữ gìn. Như lời Thánh Kinh chép trong Khởi Nguyên 11 câu 24: "Quả thế, những gì có trong vạn vật người đều yêu mến. Người không nhòm tởm sự gì người đã làm ra, vì người nắng nên gì người không ghét bỏ. Song kẻ có tội thì Chúa chẳng quên bao giờ." Vua David nói: "Hạng người láo khuét, người để diệt vong. Gia-vê nhòm tởm kẻ khát máu gian hùng." Thánh Vịnh 5 câu 7. Quả thật, vì Thiên Chúa là đấng tốt lành thánh thiện, mà tội là điều xấu xa thấp hèn, ắt phản nghịch. Cùng thánh ý Chúa nên Chúa ghét tội là chính đáng. Mà Thiên Chúa đã ghét tội, tất nhiên người cũng chẳng ưa gì kẻ phạm tội. Sách Khôn Ngoan viết: "Cả hai đều bị Thiên Chúa gớm ghét, kẻ vô đạo và tài vô đạo của nó." Khôn Ngoan 14 câu 9. Ôi, giả sử ở đời có thứ dân nào bị vua ghét, thì giống như kẻ thù nghịch của vua. Ban đêm kẻ ấy không sao ngủ được, ban ngày lại run khiếp vì lo sợ vua tìm giết. Mà sợ cũng phải, vì vua mà ghét thì còn điều gì đáng sợ hơn? Huống hồ gì kẻ phạm nghịch cùng chính đấng tạo hóa, làm sao mà bình an được? Nào có điều gì đáng sợ cho bằng tội phản nghịch Thiên Chúa? Vì kẻ phản nghịch cùng Chúa thì chẳng có chỗ nương thân và vô phương cầu cứu. Người bị vua trần gian ghét bỏ thì còn mong có đường trốn thoát, như trốn vào rừng hoặc trốn qua nước khác. Còn đối với Thiên Chúa, nào ai có thể thoát khỏi tay người? Cho dù người ấy có xuống đất hay là lên trời cũng gặp người ở đó. Bởi vậy vua David than rằng: "Tôi có lên trời thì ở đó đã có người. Tôi có nằm nơi âm phủ thì này người đó. Thanh Vịnh 138 câu 8. Khốn cho kẻ có tội dường nào, không những nó bị Thiên Chúa ghét bỏ mà còn bị các thần thánh chê ghét mà rằng. Trong Thánh Vịnh 118 câu 21, người đe chừng phường kiêu mạng, những đồ chúc giữ, những kẻ lạc xa các lệnh người truyền. Hơn nữa, sự mất ơn Chúa là căn nguyên làm mất hết mọi công nghiệp. Dù có công nghiệp như Thánh Phaolô tu rừng 98 năm làm tôi Chúa trong hang núi, dù có công như Thánh Francisco Xavier đã đưa về cho Chúa 10 triệu linh hồn, hay là Thánh Phaolô tông đồ miệt mài rao giảng, tất cả đều ra không nếu phạm một tội trọng, như lời Thánh Kinh nói. Tất cả những việc công chính nó đã làm sẽ không còn được nhớ đến. Điều tai hại do bởi mất ơn Chúa đó là không còn được làm con Thiên Chúa nữa, mất ơn được làm bạn nghĩa thiết cùng Chúa, mất gia tài trên đời và phải mang án phạt hỏa ngục đời đời. Thánh Francisco Salesio nói, các thiên thần cũng có thể phát khóc lên được khi thấy một linh hồn phạm tội trọng mà mất hết ơn nghĩa cùng Chúa. Nhưng điều đáng đau khổ hơn là như các thánh thiên thần có thể khóc được, ắt còn phải khóc thay. Trong khi đó, kẻ có tội đáng lẽ phải khóc thì lại dửng dưng. Thánh Augustino nói rằng, giả sử người ta đánh mất một vật gì, chắc người ta sẽ buồn rầu, cơm chẳng ngon, ngủ chẳng yên vì tiếc xót. Trái lại, khi phạm tội mất nghĩa cùng Chúa thì người ta vẫn ăn ngon, ngủ yên, không màng gì đến, cũng chẳng màng than khóc, buồn sầu chút nào. Vô phúc thay thân xác kẻ phạm tội. Người tội lỗi thì rất nhiều. Đấng đáng kính Joan Avila viết như sau: giả sử thế gian này chia ra làm hai khám đường, một để giam những người không tin vào Chúa, còn một để giam những người tin nhưng cứ theo đường tội lỗi mà lìa xa Chúa, chắc hẳn phòng này phải chật cứng bởi can phạm quá đông. Vậy ta phải đem hạng người sau đây vào bệnh viện tâm thần. Nhưng mặc dù họ đã ra mê muội, dại dột, thế mà không bao giờ chịu nhận ra mình là dại, mà cứ khoe khoang cho mình tài giỏi hơn thiên hạ. Thật họ đáng thương hại dường bao. Nhưng điều tệ hơn cả là số người dại quá đông, như có lời Kinh Thánh. Trong Khôn Ngoan 1 câu 15, số kẻ dại đông vô cùng. Người thì dại vì ham muốn công danh, kẻ thì khùng vì đam mê xác thịt. Người này điên vì tham lam tiền của, người nọ ngông cuồng vì cậy tài cậy sức. Họ lại dám cho các thánh là điên dại vì các ngài khinh dễ của cải đời này, và vì chăm lo phần rỗi đời đời, lo tìm kiếm Thiên Chúa là của châu báu đích thực. Dưới mắt họ, họ cho là dại khi chịu khinh dễ chê cười, khi sẵn sàng tha thứ những điều sỉ nhục xấu hổ, chịu hãm mình phạt xác, từ chối tiền tài danh vọng, kiếm nơi vắng vẻ để mai danh ẩn tích mà tu thân tích đức. Tiếc thay, những việc họ cho là dại thì Thiên Chúa lại cho là khôn, còn những điều họ cho là khôn thì đối với Thiên Chúa là dại, như lời Thánh Phaolô nói rằng trong Cô-rinh-tô 3 câu 19: vì sự khôn ngoan thế gian này là sự điên rồ nơi Thiên Chúa. Ôi, có ngày họ sẽ nhận ra mình đã lầm lạc, điên rồ và ngu dốt. Nhưng ngày nào họ mới nhận ra điều ấy? Đến ngày chung thẩm thì mới nhận ra, và đó lại là ngày hết phương cứu chữa. Để rồi họ than thân trách phận: hỡi ôi, xưa chúng tôi dại dột biết chừng nào. Chúng tôi đã cho cách ăn nết ở của các thánh là việc điên rồ dại dột, và coi các ngài là những người chẳng có danh giá gì. Nhưng hôm nay chúng tôi mới thấy rõ, thật mình đã ăn ở điên rồ và dại dột. Hãy xem, vì sao các ngài được ghi tên vào sổ con cái Thiên Chúa và được đồng phận cùng chư thánh mà được hưởng phần phúc muôn đời trên thiên đàng. Còn chúng tôi thì lại bị ghi tên vào sổ con cái ma quỷ mà chịu cực hình muôn đời dưới hỏa ngục. Ôi, cũng vì chúng tôi đã lầm đường lạc lối nên sự công chính đã không rạng ngời trên chúng tôi. Sau cùng, họ tự oán giận với chính mình, cho mình là điên rồ và ngu dốt, mà than thân trách phận: vì sự lầm đường lạc lối của chúng tôi nên bây giờ chúng tôi phải chịu khổ cực đời đời. Từ nay chẳng còn phương thế nào để cứu chữa mình, vì bao lâu còn bất xứng trước nhan Chúa thì bấy lâu hết trông mong được cứu vớt. Vậy ta hãy suy gẫm: có gì dại dột cho bằng liều mất ơn Chúa, vì một chút lợi lộc hèn hà, một chút thú vui giả dối chống qua. Người làm quan muốn được thăng hoa tiến chức, gia tăng bổng lộc, nào họ quản chi ra luồng vào cuối trước ngai vàng bể ngọc trắng. Tại sao người đời lại đành lòng phạm tội chỉ vì nuông chiều xác thịt trong giây lát, để rồi linh hồn phải chịu khốn khổ, để rồi lương tâm bị cắn rứt? Liều mất Thiên Chúa là điều trọng nhất, liều mất thiên đàng, liều mất sự bình an ở thế gian nữa. Sau hết, còn liều xa hỏa ngục là nơi khốn nạn đời đời, thì có lạ không? Quả như chỉ vì phạm tội xấu xa nào đó mà con phải thiêu đốt trong lửa, thì con có chấp nhận không? Hay cho con được theo sự ô uế mà con bị nhốt dưới mồ mả một năm, thì con có chấp nhận bị nhốt ở đó không? Chắc là không. Vậy con đã tin và biết rõ là hễ phạm tội trọng thì mất thiên đàng, mất Thiên Chúa, mất linh hồn, nhưng còn bị thiêu đốt trong lửa hỏa ngục đời đời. Kẻ phạm tội trở nên dại khờ. Ôi, vô phúc thay những kẻ có tội. Kẻ muốn được thông thái văn chương để tìm chút hư danh nơi trần thế thì chẳng quản ngại hao mòn tinh thần. Kẻ muốn nên tài giỏi trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật để bon chen tìm chút của cải hèn hạ thì không xá gì công sức. Nhưng còn kho tàng bất diệt đời sau thì chẳng ai ngó tới, không đặt tâm trí vào, lại còn biến nhát trễ nải nữa. Những kẻ ấy mất hết tính tình và lý trí đến nỗi không những trở thành dại dột mà còn trở nên vô tâm vô trí, bởi vì họ không còn phân biệt được phải trái, chỉ làm theo tính tự nhiên xui khiến mà thôi. Họ lăn xả vào những gì mà xác thịt cho là sung sướng và quên đi mất điều đáng lo ngại nhất là mất sự sống đời đời, như lời Thánh Gioan Kim Khẩu rằng: ăn ở như thế, họ không còn sống theo bản tính loài người nữa, mà chỉ là hành động theo bản năng thôi. Thiên Chúa dựng nên con người là loài có lý trí, khác hẳn loài vật. Vì thế, con người phải lấy lý trí mà điều khiển hành động của mình, không để nó buông theo bản năng của tính dục. Còn nếu con người cứ hành động theo bản năng ngũ quan, không có óc phán đoán, thì họ chẳng khác chi con vật. Người ăn ở khôn ngoan khéo léo thì phải biết lo xa, biết tiên liệu cho cùng đích của đời mình. Hư đi mất hay là được cứu độ? Ôi, những kẻ đơn sơ bé nhỏ mà được vào nước Thiên Chúa thì khôn ngoan hơn những kẻ thông thái mà phải xa hỏa ngục. Thánh Kinh dạy rằng, tốt hơn là một kẻ nghèo xác mà khôn, hơn là ông vua già đầu mà lại dại, không còn chịu lời cảnh giác. Giảng viên 4 câu 13. Ôi, có điên hay không, khi kẻ đánh bạc muốn ăn của người một chút mà phải liều đặt cả nhà cửa ruộng vườn. Kẻ tội lỗi cũng vậy, chỉ vì một chút vui sướng xác thịt mà đánh mất linh hồn đời đời. Có một điều làm cho nhiều người phải hư mất đời đời, đó là họ chỉ lo tìm kiếm hạnh phúc chóng qua ở đời này mà quên đi việc tìm kiếm hạnh phúc đích thực đời sau. Còn phần ta, ta phải nhớ rằng Chúa chẳng cho ta sống trên thế gian này để ta tìm của cải giàu có, quyền cao chức trọng, sung sướng xác thịt đâu. Nhưng Chúa muốn ta sống để thờ phượng Thiên Chúa, hưởng phúc lành thanh nhàn đời đời trên nước thiên đàng mà thôi. Thánh Phaolô dạy rằng, thành quả anh em thu lượm được có sức thánh hóa anh em, mà chung quả là sự sống đời đời. Roma 6 câu 22. Tin mừng cũng nhắc ta rằng, chỉ cần một điều mà thôi, đó là sự sống đời đời. Luca 10 câu 42. Mục đích ấy, kẻ có tội không những chẳng màng tới, lại còn khinh chê coi thường nữa. Suốt đời họ chỉ ham muốn làm giàu của cải mà chẳng biết làm giàu cho linh hồn. Vì thế họ chẳng biết đời họ sẽ đi về đâu. Như lời Thánh Augustino, vì như người hoa tiêu điều khiển con tàu giữa biển khơi mà không xác định được hướng đi, thì người ấy không phải đang làm điều nguy hiểm đó sao? Con tàu ấy sẽ bị mất phương hướng và đâm vào đá ngầm mà vỡ tan tành mất thôi. Cũng vậy, những kẻ khôn ngoan việc đời, những kẻ chỉ lo tìm danh vọng và địa vị, thì sẽ bị tiêu tan nếu họ lạc xa đường lối Thiên Chúa. Xưa có chuyện kể rằng, vua Henry thứ bảy của nước Anh chỉ vì mê đắm xác thịt mà bỏ đạo, chống lại hội thánh. Ông đã dùng hết tài năng của mình để duy trì địa vị, nhưng chẳng được bao năm, tất cả đều sụp đổ. Đến giờ chết, ông đã than vang rằng, ta chẳng còn gì nữa, ta mất linh hồn rồi. Biết bao nhiêu người cũng giống như vua Henry, tài giỏi xuất chúng ở đời bao nhiêu, bây giờ phải rên xiết dưới hỏa ngục bấy nhiêu, mà rằng, ôi kiêu căng khoái lạc, vinh hoa thể diện, nào có ích gì cho ta nữa đâu. Ôi cuộc đời phồn thịnh cũng là đời bỏ đi, muôn đời chỉ còn đau đớn sầu khổ mà thôi. Ta hãy nghe Abraham nói với người phú hộ giàu có xưa kia rằng: Hỡi con, hãy nhớ lại, suốt đời con đã lãnh cả sự lành phần con, còn Lazaro cũng lãnh, nhưng chỉ tai với họa. Còn bây giờ Lazaro được an ủi nơi đây, và con phải quằn quại đau đớn. Luca 16 câu 25. Có lời Kinh Thánh dạy rằng: Sống chết đôi ngã trước mặt các ngươi, nó thích gì thì sẽ được ban cho. Huấn Ca 15 câu 17. Vậy con ơi, bây giờ sự sống và sự chết luôn ở trước mặt con, con hãy chọn lấy. Nếu con muốn sống đời đời thì con phải từ bỏ mọi sự vui sướng xác thịt. Còn nếu con muốn hư đi, con cứ việc buông theo tội lỗi thế gian. Hãy suy nghĩ cho kỹ mà chọn lựa, kẻo con hối hận không kịp. Hãy lấy đức tin mà chọn lựa, dù thế nào đi nữa, tôi quyết một lòng chọn lấy đường cứu rỗi. Bằng không, tôi sẽ mất hết mọi sự, như lời Chúa phán rằng trong Matthew 16 câu 26: Nào có ích gì cho người ta khi được lời lã tất cả thế gian mà lại thiệt mất sự sống mình. Các thánh đã đến bậc khôn ngoan thông thái. Ta nên biết rằng ai biết lo cho mình được ơn Thánh Chúa cùng được nước thiên đàng thì đó là người khôn ngoan thông thái thật. Vậy ta hằng phải cầu xin Chúa ban cho ta được trở nên khôn ngoan thông thái như các thánh. Vì ơn ấy Chúa chỉ ban cho những ai xin người mà thôi, như lời Kinh Thánh chép rằng trong Khôn Ngoan 10 câu 10: Người đức nghĩa chạy trốn cơn giận của anh, chính khôn ngoan đã dẫn đường thẳng lối và đã chỉ cho thấy nước của Thiên Chúa, đã ban cho ngài biết được sự thánh. Ôi sự khôn ngoan tuyệt vời là dường nào! Khôn ngoan chỉ cho biết đường kính mến Chúa, khôn ngoan biết lo phần rỗi mình, thông thái biết theo đường rỗi linh hồn và dùng mọi phương thế để đạt tới cùng đích ấy nữa. Muốn được khôn ngoan thông thái, chắc con phải tìm sách nghiên cứu và phải học cho giỏi. Huống gì là việc rỗi linh hồn là việc hệ trọng, là điều tối cần thiết hơn hết mọi việc. Nếu nói dối, làm sao trở thành người thông thái được? Vậy những quyển sách thiêng liêng để đọc hay để học là giúp cho ta biết lo việc rỗi linh hồn. Sách thiêng liêng thật là loại sách quý, quan trọng hơn hết tất cả mọi loại sách có giá trị ở đời này. Mặc dầu ta thông suốt các khoa, đọc thuộc lòng các sách như truyện cổ tích, tiểu thuyết vân vân, còn về việc rỗi linh hồn không biết một tí gì, thì sự thông thái ở đời này cũng chẳng giúp ích gì cho ta, nhưng chỉ làm cho ta vô cùng khốn nạn mà thôi. Nhưng nếu ta hiểu biết các sách thiêng liêng để kính mến Chúa, dầu ta dốt nát không biết một chữ gì trong kinh sử, thì ta vẫn được vinh phúc đời đời, như lời Thánh Augustino đã nói rằng: Một ngày kia, thầy Gilo về dòng Thánh Francisco thưa với cha Bonaventura rằng: Lạy cha thật là người có phúc, vì cha thông hiểu không biết bao nhiêu điều. Phần con đây u mê dốt nát lắm, chẳng biết gì hết. Cha mà làm thánh thì dễ hơn con bội phần. Thánh nhân trả lời rằng: Thầy ơi, thầy phải biết kính mến Chúa ít hay nhiều chẳng phải tại dốt hay là thông giỏi. một bà lão ngu muội mấy mặt lòng mà biết kính mến Chúa hơn tôi thì sẽ nên thánh hơn tôi. Thầy Gilo vừa nghe lời ấy thì vui mừng quá sức và liền la lên: Hỡi bà lão dốt nát kia, bà hãy lắng tai nghe, hãy nghe cho rõ lời cha Bonaventure nói. Nếu bà có lòng kính mến Chúa thì bà nên thánh hơn người chẳng khó gì đâu. Thánh Augustino còn nói rằng: Kìa, những người ngu muội mà trỗi xa bậc danh sĩ vì biết kiếm lấy nước thiên đàng. Thật vậy, biết bao người thôn quê dốt nát, chữ nghĩa không biết, bất tài mà có lòng kính mến Chúa thì được phần rỗi linh hồn. Còn tay tài tử lại mất linh hồn không biết bao nhiêu mà kể. Hạng người này phải cho là dại dột, còn hạng người kia mới gọi là khôn ngoan. Ôi, biết bao nhiêu người có ý chí như thánh Pascal, thánh Felice, thánh Gioan Thánh Giá, dẫu rằng các ngài không biết gì về thiên văn địa lý và văn chương, nhưng đều đã được nên thánh lớn, thì thật khôn ngoan là dường nào. Cũng không thiếu gì anh hùng như thánh Benedicto, thánh Francisco Assisi đã dứt bỏ mọi thế sự, thánh Louis de Toulouse đã từ bỏ thanh gươm vàng bạc quý báu, hoặc có người kiếm chốn rừng hoang mà sống ẩn dật, hoặc có người tìm đến nhà dòng mà tu thân, thì thật khôn ngoan là dường nào. Biết bao người gan dạ anh hùng, không sợ vua quan sát phạt bắt giam, chưa kể gông cùng dây trói, bằng lòng đổ máu mình ra nơi pháp trường làm chứng cho Đức Kitô. Thiếu gì các trinh nữ không tiếc tuổi thanh xuân, một lòng vàng đá, ham thích đời sống trinh tiết, không màng nghĩ đến mình mà cam lòng chịu tan xương nát thịt vì yêu mến Chúa Giêsu, thì thật là khôn ngoan quá lẽ. Chính những người đam mê những sự đời này cũng biết lẽ chân thật ấy và khen người dân mình cho Chúa rằng: Người đó thật có phúc vì đã chọn phần tuyệt hảo, chắc chắn sẽ được rỗi linh hồn. Tóm lại, những người chê bỏ mọi sự đời này, đó là những người biết lý lẽ cùng đích đời mình. Còn những người xem tiền của, danh vọng, lạc thú ở đời này hơn ơn nghĩa Chúa thì phải kêu tên gì cho xứng. Vậy hỡi con, phần con muốn sắp vào hạng nào? Nếu con muốn vào hạng người khôn, con hãy nghe lời Thánh Gioan Kim Khẩu nói: Hãy năng thăm viếng những nơi mồ mả, nó như là trường dạy rất giỏi, để họ cho biết của cải đời này chỉ là phù vân giả dối. Thánh nhân còn nói thêm rằng: Con hãy nói cho ta biết, khi con đến nghĩa địa thì con có phân biệt được ai xưa kia đã làm vua chúa quan quyền, hoặc ai thuộc dòng quý tộc hay là nhà văn chương chăng? Còn ta thì chịu, ta chỉ thấy toàn những xương khô cốt tàn, da thịt hôi thối đầy những dội bỏ rút rỉa mà thôi. Ấy, mọi sự thế gian giả dối chống qua như giấc chiêm bao, chống tan như mây khói. Hỡi con, nếu con muốn nên người khôn ngoan, trước tiên con phải biết rõ mục đích của đời con quan trọng chừng nào. Như thế cũng chưa đủ đâu, con còn phải dùng mọi phương thế để đạt đến mục đích ấy nữa. Nếu như con biết mà không làm thì cũng như không. Ai ai cũng muốn được rỗi và nên thánh. Muốn đạt được những điều mình ước nguyện phải dùng những phương thế sao? Phải xa lánh những nghiệp tội, phải năng chịu các bí tích, phải chăm lo nguyện gẫm, nhất là phải nhớ những lời Chúa dạy trong Kinh Thánh. Nào có ích gì cho người ta khi được lời lãi tất cả thế gian mà lại thiệt mất sự sống mình. Matthew 16 câu 26. Và Chúa lại nói rằng: ai yêu sự sống mình thì sẽ mất, ai ghét sự sống mình nơi thế gian này thì sẽ giữ nó cho sự sống đời đời. Gioan 15 câu 25. Nghĩa là khi cần kiếp phải liều mạng sống để cứu lấy linh hồn mình thì cũng phải liều lĩnh. Bằng không mạng sống ta phải mất đã đành, mà mất luôn cả linh hồn. Chúa lại phán rằng: nếu ai muốn đi sau ta thì hãy chối bỏ chính mình, hãy vác lấy khổ giá của mình và hãy theo ta. Matthew 16 câu 24. Nhưng nếu không dùng những phương thế ấy thì chẳng những không được nên thánh mà còn mất cả linh hồn nữa. Kẻ phạm tội luôn sống bất an, người yêu mến Chúa sống bình an. Thế gian không thể làm cho ta nên phúc lộc. Ở đời này, thiên hạ đua nhau đi tìm danh lợi để lo cho mình được phúc lộc thanh nhàn. Có người thì buôn bán, người thì làm ngành này, nghề kia để kiếm một vốn hai lời. Con nhà lính tráng ôn luyện võ nghệ, luyện tập súng ống để mau lên chức. Người làm quan lo ích quốc lợi dân, xét xử công bình cho mau thăng quan tiến chức và lương tăng bổng lộc. Đến khi ai nấy đã được như ý thì tưởng mình sẽ được phúc lộc thanh nhàn luôn mãi. Nhưng tiếc thay, tiếc cho những người lo tìm những sự ở đời này, vì họ muốn được hạnh phúc ở đời này, mà đời này đâu có thể làm cho họ được hạnh phúc. Duy chỉ có một mình Thiên Chúa mới làm cho người ta được thật sự bình an mà thôi. Trong hội thánh có kinh: xin Chúa ban cho tôi tớ Chúa được sự bình an, vì thế gian không thể ban được. Vì phúc lộc đời này chỉ là của phù vân, nên người ta có được mọi phúc lộc thế gian thì cũng chưa thỏa lòng, mà vẫn còn luôn mơ ước hơn nữa. Vì Thiên Chúa đã dựng nên loài người không phải vì hạnh phúc tạm bợ ở đời này, nhưng người cho loài người hưởng phúc muôn đời trên thiên đàng. Mà phúc lộc ấy chỉ có một mình Chúa ban cho ai mới làm cho lòng họ được mãn nguyện mà thôi. Không phải như chim muông cầm thú và loài sống theo bản năng, đói thì kiếm ăn, khát thì kiếm uống. Khi đã ăn uống no rồi thì chẳng còn đòi gì nữa. Còn linh hồn ta, Chúa đã dựng nên để được yêu mến người và kết hiệp cùng người, nhưng chẳng bao giờ lấy các sự vui sướng ngũ quan làm no thỏa. Cũng như cá kia chưa gặp nước thì chưa thể tung tăng được. Cũng vậy, linh hồn chưa hưởng thánh nhan Chúa thì chưa được an lòng. Vì thế, chỉ có một mình Chúa mới làm cái linh hồn được an vui no thỏa mà thôi. Chúa Giê-xu đã phán dụ ngôn về người phú hộ kia. Gặp 50 thuận gió hòa, ruộng nương sinh nhiều hoa lợi, thóc lúa của cải không còn chỗ chứa, thì vui mừng hớn hở, nghĩ mình sẽ được ăn uống vui chơi nhiều năm.
Biết hy sinh đưa dẫn đàn con sống thêm.
nguyện cầu cho nhau. Nhưng thánh Basilio cho người phú hộ ấy là người dạy mà rằng: thương hại thay, người đời có phải như loài súc vật, chỉ coi việc ăn uống no say, đam mê xác thịt mà làm cho linh hồn mình thỏa mãn được sao? Thánh Bernardo nói rằng: cho dù con người có giàu có, dư tràn của cải thế gian cũng không bao giờ vừa lòng. Không khác gì người mắc bệnh thủng, càng khát uống nước, mà uống bao nhiêu thì khát bấy nhiêu, chẳng bao giờ đã khát. Ngài quả quyết rằng: người đời mắc chứng dại nhiều cách, người thì tham lam tiền bạc, người thì lo trau chuốt thân thể, kẻ thì đam mê xác thịt, người khác thì ham muốn công danh. Có người mắc chứng bệnh hà tiện, có người quen tính nóng nảy. Nhưng hết thảy, càng tham thì càng cực, càng mê thì càng phiền. Cho nên thánh nhân trách họ rằng: ôi, tại sao các ngươi dạy thế? Các ngươi không biết những điều các ngươi ưa thích không làm cho các ngươi đỡ đói, nhưng lại làm cho các ngươi đói hơn nữa sao? Vậy của cải đời này chẳng qua chỉ là phù vân, nó hào nhoáng bên ngoài mà thôi. Thật sự nó không làm thỏa lòng người đời được đâu. Như lời Kinh Thánh nói rằng: các ngươi gieo nhiều nhưng thu ít, ăn mà không được no, uống mà không được say, mặc mà không được ấm. Kẻ làm công bỏ công túi thủng. Hãy xem người hà tiện, đã có của nhiều thì càng muốn nhiều hơn nữa. Thánh Augustino giải thích rằng: lòng tham thì không đấy, càng được càng muốn thêm nữa. Người đam mê xác thịt càng ngục lặn trong vũng bùn ô uế, càng vụng về giữa tội lỗi thì càng sinh chán, mà cũng càng thêm đần độn. Vì những sự dơ giấy xác thịt có sức gì mà làm cho người ta đã hả dạ được đâu. Người tham lam chỉ ngửi khói mà muốn cho mình được no, họ cứ nhìn lên không chịu nhìn xuống. Không bao giờ lấy của mình có mà làm đủ, lòng luôn thèm khát những gì mình chưa có. Như Alessandro cả xưa kia, dù ông đã chinh phục và thống trị được nhiều nước, nhưng vẫn cứ tiếc vì còn nhiều nước trên thế giới chưa thuộc về mình. Nếu của cải đời này có thể làm cho người đời no lòng thỏa dạ, thì những người giàu có, những bậc đế vương thật là có phúc rồi. Nhưng ta thấy điều đó không đúng. Như vua Salomon, khi hưởng mọi sự ở đời này đã no chán, thì vua nói rằng: mọi điều mắt tôi đòi hỏi, tôi đã chẳng chối từ. Tôi đã không để lòng mất một thú vui nào. Nhưng tất cả đều là phù vân và mộng hảo, không có lợi lộc gì ở dưới ánh dương. Giảng viên 1, câu 10 và câu 11. Kẻ tội lỗi không bình an trong lòng. Vua Salomon